là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 13 tháng 2, 2024, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm có nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật với những dấu mốc lịch sử. Nổi bật trong năm là lễ công bố quyết định ghi danh lễ hội đền Đông Cuông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khen, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Ít phút nữa, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng sẽ điểm lại những sự kiện tiêu biểu ngành văn hóa xã hội đạt được trong năm qua.
Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu về những phong tục Tết của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái và chứng kiến niềm vui của nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng. Song phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tỉnh đã quan tâm phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên chương trình.
Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ban hành các nghị quyết chính sách đặc thù của địa phương, lồng ghép với các chính sách của Trung ương, dốc toàn lực cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%. Riêng hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,84%. Đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại các địa bàn khó khăn ngày càng được nâng cao, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng thấp với vùng cao.
Cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, năm qua đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo cũng đã giúp người nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất. Điểm mới trong cách làm của Yên Bái là tỉnh đã hỗ trợ thêm cho người dân kinh phí làm nhà từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa với mức hỗ trợ 50 triệu đồng cho nhà làm mới, 25 triệu đồng hỗ trợ nhà sửa chữa. Riêng tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng một nhà làm mới, 30 triệu đồng cho nhà sửa chữa. Nhờ đó, năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và một số địa phương trong cả nước, Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho 1.834 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 86 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ làm nhà theo đề án là 1.598 nhà, hỗ trợ ngoài đề án là 236 nhà. Những ngôi nhà mới được hoàn thành đã lan tỏa thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, an cư cho hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tạo động lực và niềm tin về một tương lai tươi sáng và phát triển hơn.
Năm qua, công tác an sinh xã hội cũng đã được tỉnh Yên Bái quan tâm chăm lo. Trong năm, đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho 9.127 lượt người có công, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngoài tạo việc làm tại chỗ, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền vận động, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Năm 2023, số lao động được tạo việc làm mới đạt 22.872 lao động, bằng 117,3% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm 2023 đánh dấu bước chuyển về chất của giáo dục đại trà Yên Bái khi tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Địa Yên Bái là tỉnh thứ 18 toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Cùng với giáo dục đại trà, năm qua chất lượng giáo dục mũi nhọn của Yên Bái ngày càng được nâng lên khi số học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng cao so với năm học trước với 33 giải, trong đó có 2 giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Yên Bái có số học sinh đạt giải chiếm trên 50% số thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học thông, góp phần đưa đội tuyển Yên Bái đứng thứ 5 trong 15 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỉnh đã có 2 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. Trong năm, tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện hiệu quả đề án phát triển trường trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường trung phổ thông của tỉnh và các trường trung phổ thông chuyên của cả nước. Cũng trong năm 2023, toàn tỉnh có 335 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 15,9% so với năm 2022, duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi ở tất cả các xã phường, thị trấn.
Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ngành y tế Yên Bái đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nhân lực, phát triển các kỹ thuật cao đến thái độ phục vụ của cán bộ y tế, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNID và rà soát làm sạch thông tin công dân, bảo đảm cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh, phòng và ứng phó với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, ngành y tế toàn tỉnh khám và điều trị cho trên 1,6 triệu lượt người, trong đó điều trị nội trú cho trên 151.000 lượt người. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 11,2 bác sĩ, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98,5%. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Năm qua, ngành y tế Yên Bái là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số với 4 đơn vị công bố triển khai bệnh án điện tử, 199 cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc khám chữa bằng căn cước công dân có gắn chip và ứng dụng VNID, 10 cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện được đầu tư hệ thống phần cứng và nền tảng triển khai khám chữa bệnh từ xa và là một trong những tỉnh sớm triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại cấp xã. Đến nay, 100% bệnh viện thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe từ tháng 1 năm 2023. Tất cả các xã, phường, thị trấn triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế. Trên 80% người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Năm 2023 cũng đánh dấu một năm thành công của du lịch Yên Bái, khi đón và phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, tăng 25,9% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt trên 1.700 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ các hoạt động sự kiện lễ hội văn hóa du lịch cấp tỉnh và cấp huyện được tổ chức chuyên nghiệp với quy mô ấn tượng và đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng sâu sắc, khó quên về Yên Bái, nơi hội tụ những sắc màu Tây Bắc. Nổi bật trong năm là lễ công bố quyết định ghi danh lễ hội Đền Ông Quương vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội Đền Ông Quương năm 2023, lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023 với chủ đề Yên Bình khát vọng vươn xa. Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khen, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc festival trình diễn khen Mông, lễ hội hoa tớ dày Mù Căng Chải năm 2023. Nhờ phát triển du lịch, nhiều miền quê đã thay ra đổi thịt, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy, được Yên Bái ngày càng vươn lên trở thành điểm đến an toàn, bản sắc, hấp dẫn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực chất hơn, đi vào chiều sâu và gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Những kết quả đạt được của phong trào thi đua cũng góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là một mục tiêu được tỉnh Yên Bái xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Với nhiều giải pháp cụ thể, năm 2023, chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái đạt 65,62%, đạt mức 2, khá hạnh phúc, tăng 3,05% so với năm 2022, vượt 0,05% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023 và vượt 2,62% so với nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam vốn rất coi trọng nhân tài, với quan điểm hiền tài là nguyên khí của quốc gia, hiền tài mạnh thì nước thịnh, hiền tài yếu thì nước suy. Kế thừa và phát triển tinh hoa của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là điển hình mẫu mực của nhận thức và chủ trương trọng dụng nhân tài, nuôi dưỡng và bồi đắp nguyên khí quốc gia. Với niềm tin và sự nghiệp cách mạng, vào chế độ mới và kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc nhân sĩ trí thức đã tận tụy với đất nước, nhân dân. Hồ Chí Minh coi trọng phát hiện, lựa chọn, đào tạo nhân tài trong Đảng. Để trở thành một dân tộc văn minh, thông thái, phải ra sức học tập, từ độ tuổi đến trường đến người lớn đều phải học, học suốt đời. Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2023 đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, với tinh thần trọng dụng nhân tài, có chế độ đãi ngộ xứng đáng và đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, rất cần có nhiều nhân tài của thời đại Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài, đội ngũ trí thức, xác định hiền tài là nguyên khí quốc gia, trí thức là vốn quý của dân tộc. Những quan điểm này tiếp tục được Đảng ta kế thừa phát huy, thể hiện qua các nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát huy vai trò của trí thức. Chuyện trọng dụng người tài đã được ông cha ta đề cao từ lâu, kế thừa truyền thống của ông cha. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc phát hiện, thu hút, tập hợp và trọng dụng nhiều nhân tài, cả trong Đảng và ngoài Đảng. Chính người đã nhiều lần nhắc nhở rằng, trong mọi công việc của đất nước phải trọng nhân tài. Ngày nay, quan điểm về thu hút và trọng dụng người tài được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách trong tiến trình lãnh đạo đất nước. Để việc thu hút và trọng dụng người tài thực sự hiệu quả, các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, tổ chức cần có cơ chế, chính sách ưu tiên đột phá nhằm thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng, tôn vinh đội ngũ trí thức phù hợp với yêu cầu và thực tiễn. Đồng thời có biện pháp khuyến khích và bảo vệ đội ngũ trí thức, nhất là những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quý vị và các bạn thân mến, công cuộc chấn hưng văn hóa đang được Đảng và Nhà nước quyết liệt thúc đẩy đã thu được những kết quả tích cực, thay đổi nhận thức xã hội về vai trò nền tảng của văn hóa trong phát triển. Dù vậy, thực tế đời sống đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần điều chỉnh để có thể tạo nên chuyển động tích cực cho văn hóa. Trước tiên phải khẳng định, triển khai chương trình chấn hưng văn hóa vào thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn. Nó như là việc xây nền móng bền vững cho giai đoạn phát triển có tính lịch sử 2025-2045. Bởi vậy, nếu nói chấn hưng văn hóa là xây nền tảng cho phát triển là hoàn toàn đúng đắn. Những năm qua, chúng ta nhận thấy sự quan tâm ngày càng nhiều hơn và sâu sắc hơn của toàn xã hội đối với văn hóa. Những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu là những biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần khẳng định và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, môi trường văn hóa lành mạnh rất thuận lợi cho sự phát triển của nhân cách, đạo đức của con người và xã hội. Công việc bồi đắp nền văn hóa góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ và hạnh phúc. Một mùa xuân mới đang ngập tràn khắp mọi miền trên giải đất Việt Nam yêu dấu và xinh đẹp của chúng ta. Hoa đào, hoa mai và nhiều sắc hoa khác hoan hỉ báo xuân sang. Bước sang năm mới Giáp Thìn, chúng ta mong muốn và tin tưởng đất nước tiếp tục phát triển, khơi dậy ước vọng hóa rồng. Ước vọng và niềm tin ấy được nhân lên với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cùng tầm nhìn xa rộng. Những ngày đầu năm 2024, Quốc hội đã họp phiên bất thường quyết định 4 nội dung quan trọng, gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung về tài chính ngân sách. Cùng với những tín hiệu vui ấy, những quyết sách và định hướng được Trung ương thông qua tại hội nghị lần thứ 8 trong các lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đã lan tỏa sức sống mới, quyết tâm mới, tầm nhìn mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Á. Năm nay là năm Giáp Thìn. Theo quan niệm truyền thống, con rồng biểu trưng cho sức mạnh, uy quyền, phú quý và thịnh vượng. Trước thềm xuân Giáp Thìn, những hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, những xác quyết về nhiều vấn đề căn cơ, chiến lược đang tạo ra một khí thế mới, khơi dậy khát vọng đất nước hóa rồng. Trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh chất xám đang diễn ra vô cùng gay gắt trên thế giới, các cường quốc liên tục mở ra nhiều cơ chế chính sách hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài tới nghiên cứu và làm việc. Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế ấy. Bằng những cơ chế chính sách hấp dẫn, chúng ta trải thảm đỏ thúc đẩy đội ngũ trí thức ở nước ngoài về đóng góp và xây dựng quê hương. Theo ước tính của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 5,3 triệu đồng bào ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc. Trong đó, các cá nhân có trình độ đại học trở lên chiếm hơn 10%, tương đương khoảng 600.000 trí thức. Mỗi năm ước tính có hàng trăm nghìn lượt doanh nhân về nước tìm cơ hội làm việc, kết nối kinh doanh. Hàng nghìn lượt chuyên gia trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác giáo dục, giảng dạy, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để đánh giá đúng tiềm lực và vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm đưa ra những cơ chế khuyến khích tương ứng. Du lịch xanh dựa trên nền tảng khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên, nhân văn ngày càng trở thành hướng đi được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Và sự xuất hiện của những mô hình du lịch xanh trên dải đất hình chữ S đã thắp lên những ánh sáng hy vọng cho sự phát triển đột phá bền vững của ngành công nghiệp không khói nước nhà. Có thể thấy, đầu tư cho du lịch xanh dù tốn không ít chi phí, công sức và thời gian, nhưng nhiều địa phương, cơ sở lưu trú, công ty du lịch trên cả nước đang nỗ lực hiện thực hóa hướng đi bền vững này. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định phát triển du lịch Việt Nam và định hướng bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp và ban hành bộ tiêu chí phù hợp với bối cảnh mới. Trên cơ sở đó có hướng dẫn cụ thể để các địa phương áp dụng thống nhất, dễ dàng chi tiết hóa tiêu chí du lịch xanh phù hợp. Việt Nam cũng cần có thêm những chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển du lịch xanh, góp phần tạo đà để du lịch Việt Nam có những bước đi bứt phá trên hành trình khẳng định thương hiệu là điểm đến xanh trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, người Mông là một trong những dân tộc có phong tục Tết được gìn giữ lâu đời. Với truyền thống văn hóa đặc trưng riêng trong đời sống sản xuất thì phong tục Tết của đồng bào dân tộc Mông cũng có những nét độc đáo rất riêng. Đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải những ngày này, người dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn cảm nhận một không khí xuân đang ngập tràn và cùng khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông nơi đây.
Khi hương sắc mùa xuân ngập tràn cũng là lúc hoa tớ dày đua nhau khoe sắc. Đó cũng chính là thời điểm báo hiệu một mùa xuân mới đã về trên bản người Mông nơi đây. Thời điểm người Mông đón Tết cũng là lúc mọi việc đồng áng đều đã xong, khi ngô lúa đều đã được thu hoạch về nhà. Và một trong những nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Mông trong ngày Tết đó là nghi lễ truyền thống dọn nhà, xua đuổi tà ma, vía dữ. Vào ngày 30 Tết, những người đàn ông trong gia đình người Mông tại bản Hồng Nhí Pá, xã Lao Chải phải dậy thật sớm để lên rừng, kiếm cây tre, về để quét nhà. Họ vừa làm vừa nói những câu thần chú với ước muốn xua đuổi những điều xấu trong năm cũ và đón những điều tốt đẹp vào năm mới. Anh Sùng A Sinh, bản Hồng Nhí Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải chia sẻ. Gần đến Tết, phong tục người Mông là bắt buộc phải lấy cây tre để quét nhà, quét cửa để đón một cái Tết khang trang và hạnh phúc. Những cái gì không may mắn của năm cũ đều sẽ qua đi và đón một năm mới vui vẻ, suôn sẻ và đầm ấm với cả gia đình. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu vẫn là nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Với phụ nữ Mông, không phải cứ đến gần Tết họ mới thêu, may quần áo, mà quá trình đó diễn ra trong cả năm. Bởi theo quan niệm của người đồng bào Mông, thì việc may vá, thêu thùa cũng chính là thước đo đánh giá sự siêng năng chăm chỉ của người phụ nữ. Với người Mông, trang phục mặc ngày Tết về cơ bản không khác với trang phục ngày thường. Nhưng trong dịp quan trọng, bà con sẽ chọn những bộ váy áo mới được may tỉ mỉ. Mặc trang phục mới trong ngày Tết cũng mang ý nghĩa chào đón điều mới may mắn. Vậy nên những người phụ nữ Mông như chị Mùa Thị Phua ở xã Lao Chải, khi Tết đến xuân về là phải hoàn thiện bộ trang phục truyền thống. Chị Mùa Thị Phua, bản Hồng Nhí Pá, xã Lao Chải, nói. Với người phụ nữ vùng cao được tự may những bộ quần áo mới cho bản thân và gia đình thì cảm thấy rất vui, có quần áo mới để đón một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Trong khi những người phụ nữ may vá thêu thùa thì những người đàn ông lại có nhiệm vụ thực hiện nghi thức cắt giấy. Giấy cắt theo hình răng cưa được dán bên trong ngôi nhà với ý nghĩa xua đuổi những điều xấu. Giấy cũng được dán ở những công cụ lao động để thể hiện sự biết ơn của người Mông với những công cụ đã giúp đỡ họ trong năm qua. Người Mông có đời sống văn hóa tinh thần phong phú được thể hiện qua các phong tục tập quán, quan niệm về trời đất, con người và vạn vật. Vào mỗi dịp Tết đến, bà con người Mông thường xuống phố huyện để tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc, các trò chơi dân gian như thi dạ bánh dày, thi khèn Mông, tung còn, ném bao. Để cảm nhận về những đổi thay trong cuộc sống, về giá trị của ngày Tết Nguyên đán và cùng nhắc nhở nhau luôn tôn trọng và giữ gìn những phong tục của đồng bào dân tộc mình. Với trên 30% dân số là đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn, trong những năm trở lại đây, để xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, huyện Mù Cang Chải đã đặc biệt chú trọng đến công tác phục dựng các lễ hội truyền thống. nhằm giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của người Mông, đồng thời tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, tái hiện lại các trò chơi truyền thống nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, qua đó quảng bá giới thiệu những nét đẹp truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào người Mông tới du khách gần xa. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Trải cho biết.
Chuẩn bị tinh thần cho bà con thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị các cái tổ chức mừng Đảng mừng Xuân, hoạt động giao cho các xã thì tổ chức ở các cái cụm bản thế hoặc là cụm xã với nhau. Thế còn khu vực thị trấn thì chúng tôi cũng giao cho thị trấn cùng với các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa Mông ở đây thì đã xây dựng các cái hoạt động để chuẩn bị cho bà con vui chơi, tạo được cái sân chơi cho con em đồng bào người Mông, nhất là các thanh niên khi mà đi học ở các trường đại học chuyên nghiệp về trong dịp Tết này, thể hiện cái năng khiếu của mình cũng như là cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa ở trên địa bàn huyện Mông Trải.
Tết là dịp để người dân vui chơi sau một năm lao động vất vả. Những trò chơi, những bài hát tiếng khen như kết nối mọi người gần nhau hơn, tăng thêm tình đoàn kết khắp thôn bản. Đây cũng là lúc để mọi người tụ họp quây quần bên gia đình, bày tỏ lòng thành với tổ tiên, mong muốn một năm mới may mắn hạnh phúc. Bởi vậy, mọi hoạt động chuẩn bị đều góp phần làm cho ngày Tết của mỗi gia đình ở huyện vùng cao Mù Cang Chải nói chung, người Mông nói riêng trở nên ấm cúng và thiêng liêng hơn. Đây cũng là điều kiện để đồng bào Mông giữ gìn những phong tục, nghi lễ, những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình.
Thưa quý vị và các bạn, sau bao năm nỗ lực phấn đấu Xuân Giáp Thìn này, đồng bào các dân tộc ở Nậm Búng đã thực sự thỏa ước mơ khi đã trở thành cư dân của miền quê nông thôn mới. Đón xuân mới với niềm vui nhân đôi khi đời sống khấm khá hơn, đời sáng đi lại thuận lợi, nhà cửa khang trang, trang hoàng để đón xuân mới thật đầm ấm và sung túc, ghi nhận của cộng tác viên Trần Văn.
Sau gần một năm lao động vất vả, gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gia đình anh Đặng Kim Viên, thôn Sài Lương, xã Nậm Búng đã quyết định mổ lợn, làm cơm mời anh em họ hàng, bà con lối xóm về chung vui bữa cơm đoàn kết. Trong câu chuyện đầu năm, cùng với niềm vui được mùa thảo quả, diện tích quế được mở rộng thêm, nên nhân dân trong thôn đều rất phấn khởi khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vui nhất là có đường bê tông đi lại thuận lợi, trẻ con đến trường không còn bị lấm bùn bám bụi như trước nữa. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, các công trình phục vụ dân sinh cũng đàng hoàng to đẹp hơn. Anh Đặng Kim Viên phấn khởi cho biết.
Gọi là người dân ở đây thì gọi là hàng năm thì cũng đến Tết thì gọi là anh em cứ mời nhau như nhà này mời ra nhà kia. Gọi là cứ tổ chức Tết bình thường thôi. Năm nay thì gọi là ở đây thì xã Nậm Búng của mình thì về những nông thôn mới thì nó có một cái thay đổi khác một tí. Ở đây thì gọi là nói chung thì gọi là chung năm qua thì gọi là người dân ở đây thì cũng rất là đồng tình ủng hộ về cái đoàn kết thì nói chung là đoàn kết, rất là đoàn kết. Theo bà con thì cũng rất là phấn khởi.
Vui mừng phấn khởi là cảm nhận chung của các hộ dân ở Nậm Búng khi xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Vốn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, những năm trước đây, mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ nhiều chương trình dự án, nhưng đời sống nhân dân xã Nậm Búng vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đồng bào giao nơi đây là điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại khó khăn. Thấm thía nỗi vất vả của người dân, xã đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến đất, đóng góp công sức tiền của, tôn tạo cảnh quan môi trường, kiến thiết xây dựng quê hương. Đến nay xã có hơn 13 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ trên 76%. Hệ thống kênh mương tưới tiêu được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến các thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang, đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Có 7 trên 10 thôn bản được công nhận làng văn hóa. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,7%. Ông Bàn Phúc Luận, người cao tuổi thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng chia sẻ.
Bây giờ thay đổi nhiều. Trước khi ta không có xe máy, không có điện đóm gì cả, thắp đèn thôi. Bây giờ thì nó thay đổi nhiều. Về cuộc sống thì bây giờ ổn định hơn, và phát triển hơn, về văn hóa cũng thế. Vậy là cũng rất là cảm ơn với nhà nước, Đảng, nhà nước. Gọi là đoàn kết toàn dân, là vì dân, do dân, trách nhiệm trước vượt.
Trong niềm vui hân hoan đón xuân mới, năm nay các hộ dân ở Nậm Búng không ai bảo ai đều chuẩn bị chu đáo để đón Tết. Chị em phụ nữ chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất để vui xuân đón Tết. Nhà nhà chuẩn bị gà lợn để dâng cúng tổ tiên, chuẩn bị thực phẩm trong ngày Tết. Gần Tết, nhà nhà mổ lợn mời nhau ăn cỗ, cùng hàn huyên chuyện năm cũ, bàn tính những dự định tương lai. Đối với đồng bào các dân tộc ở Nậm Búng, năm nay mùa xuân đến sớm hơn thường lệ. Trong sắc thắm của những cành đào, cành mận, trong những ngôi nhà mái lợp polo xi măng đang bảng lảng khói lam, không ngớt những câu chuyện về những dự định mở rộng diện tích quế, trồng cây thảo quả, chăn nuôi đại gia súc. Sau bao khó khăn vất vả, xuân này đối với đồng bào các dân tộc ở Nậm Búng có lẽ là mùa xuân trọn vẹn nhất. Mùa xuân đầu tiên trở thành cư dân của miền quê nông thôn mới, không chỉ mang đến niềm vui mà mở ra những vận hội mới với những ước vọng tươi sáng của ngày mai. Ông Đặng Ngọc Toán, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng chia sẻ.
Xuân năm nay thì có đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nậm Búng thì có những cái đổi mới hơn, bởi vì bên cạnh đón xuân thì niềm vui nhân lên gấp đôi, bởi vì được nhận quyết định mà xã Nậm Búng là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn, thì từ cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì xã đã đón nhận được các cái chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước cũng như là của các cấp các ngành đầu tư vào đường làng ngõ xóm khang trang, thế rồi là công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là làm thay đổi cái nhận thức của người dân từ các cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân, cuộc sống đã thực sự đổi thay khi Nậm Búng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn đã cán đích nông thôn mới. Mùa xuân năm nay, đối với người dân Nậm Búng chắc hẳn là một mùa xuân đầy niềm vui và hy vọng, đánh dấu một bước phát triển của vùng quê nơi dẻo cao còn nhiều gian khó. Kết quả trong xây dựng nông thôn mới là tiền đề, là động lực để nhân dân các dân tộc Nậm Búng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.